Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thường gọi là sư. Khi con thì có biết là những sư bộ là nói tu được sư bộ, nhưng mà tại sao á quan trọng là nói tu được sư bộ, ta không nói tu được châu, tu được dê là nói tu được sư bộ. Tại vì vừa rồi đây trong bài kệ cũng nói sẽ gặp lại con bò, con mới nhìn thấy nó từ bi ba thị để cho đại chúng con nghe được Nam Mô từ xa.
Cảm ơn sư, đó là một câu hỏi rất là có ý nghĩa. Đức Phật là một nhà văn hóa lớn và đồng thời cũng là một nhà tâm linh lớn, cho nên yếu tố tâm linh của ngài là không có bỏ cái cơ hội sử dụng dữ liệu văn hóa bản địa trở thành một công cụ để truyền bá tâm linh. Văn hóa Ấn Độ thờ và xem con bò đó như là thượng đế vậy, vì bò nó cho sức cày ruộng, tạo đồng áng, chế cơm manh áo, rồi bò cũng cho người ta sữa. Nước tiểu bò đó thì có thể trị được một số chứng bệnh. Phân bò thì làm nhiên liệu, và hầu như con bò không có cái gì mà được xem là vô dụng hết. Từ cái nền văn hóa xem con bò là con vật có linh trong đời sống của người Ấn Độ giáo, Đức Phật đã sử dụng cái hình ảnh của con bò thay vì đó là con trâu, con dê, bất cứ một con vật nào khác. Và học cái kinh nghiệm này của Đức Phật đó, khi mà truyền đạo ở bất cứ một nơi nào mới, ta phải khai thác dữ liệu văn hóa địa phương là cái gì. Và nếu không sử dụng được cái dữ liệu văn hóa địa phương đó thì ta sẽ không làm đạo được thành công. Ví dụ như bản kinh Địa Tạng thì ngày nay đó thì các học giả cho biết là nó có nguồn gốc từ Trung Quốc rồi. Thì nếu mình phân tích vào bản kinh đó thì cái dữ liệu văn hóa của Trung Quốc được sử dụng khá nhiều. Chẳng hạn như là thần tài, thổ địa là hai vị mà dần gần giống như Việt Nam gọi là thành hoàng á, trưởng quản các cái vùng địa phương, và người ta tôn các vị đó như là thần, tức là có công với xã tắc, có công với khu vực. Và khi mà có một cái chuyện gì đó liên hệ đến an nguy của xã tắc hay là cái sự thịnh vượng phát triển của cộng đồng tại địa phương đó, người ta đến cầu các ông thần tài và thổ địa. Thì trong kinh Địa Tạng đã sử dụng cái dữ liệu này với một cái cuộc đối thoại là thần tài thổ địa đó đã tình nguyện trở thành đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Thay vì đó là nỗ lực đi bài bác cái đó, cái tác dụng của nó sẽ có thể bị phản ngược đối với những người lấy cái nền văn hóa gốc này làm chuẩn. Thì hãy chấp nhận nó và sử dụng nó như một dữ liệu để làm cho người ta có cảm giác rằng là trong đạo Phật cũng có thể chấp nhận các vị này. Nhưng mà thằng tài thổ địa mà mình thờ đó bây giờ đã trở thành đệ tử Bồ Tát Địa Tạng, thì thay vì á mình đến với Bồ Tát Địa Tạng gọi ngài bằng sư ông, thì đến trực tiếp không thông qua thằng tài thổ địa, mình gọi ngài bằng thầy xuống hơn. Đó là cái dữ liệu văn hóa rất là ấn tượng. Ví dụ như có một câu trong cái Địa Tạng á, ông thổ địa nói là: bạch Bồ Tát Địa Tạng, do về nghiệp duyên chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, khi có mặt ở trong sân nhà vườn của một người nào đó, thấy gia đình cãi cọ bất hòa với nhau, thì con truyền dẫn cho những người xung quanh đó, trợ giúp cho họ vượt qua những khó khăn, sau đó hướng dẫn họ về với chánh đạo. Mặc dù theo đạo Phật đó là các thần là không có thần trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, nhưng bây giờ sử dụng văn hóa bản địa thì phải tạm chấp nhận như thế. Nhưng mà giờ các vị thần này đã quy tâm bảo, chấp nhận nhân quả, hướng dẫn bỏ ác làm lành, thì như vậy rất là tốt. Cho nên những người mà chưa phải là đạo Phật đó, đang thờ thần tài thổ địa đó, có thể dễ dàng chấp nhận việc thờ Bồ Tát Địa Tạng, thông qua đó chấp nhận việc thờ Đức Phật. Đó là một phương tiện đó. Ở tại Bạc Liêu đó cũng có một cái ứng dụng tương tự. Ngày 24 tháng 3 âm lịch đó, hàng năm đó là cái ngày mà vía bà. Mấy chục năm trước đó, thì cái mùa vía bà nó cũng đông nườm nượp giống như là ở Châu Đốc vậy. Thì bây giờ đó là một vị hòa thượng của Phật giáo mình cách đây khoảng 30-40 năm đã tạo thêm cái ngày vía của Bồ Tát Quan Âm là ngày 24 tháng 3 âm lịch và ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Và kể từ khi mà chính thức công bố cái ngày đó là ngày Vía Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì bây giờ đó, ngày đó đó, người ta trở về tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm dọc theo cái vùng duyên hải của cái tỉnh này, đông gấp và cả trăm lần so với cái việc người ta đến ngay miếu bà để người ta thờ bà. Đến độ chính quyền địa phương trong 3 năm nay phải xây dựng một cái khu chợ du lịch cực kỳ lớn, và xem cái việc mà phát huy cái văn hóa du lịch tâm linh đó trở thành là cái nguồn kinh tế chính của địa phương, đó là sử dụng văn hóa địa phương. Cho nên khi mình làm đạo, truyền bá đạo ở tại Ấn Độ thì đừng bỏ quên văn hóa Ấn Độ. Khi có mặt ở Việt Nam thì đừng bỏ quên văn hóa Việt Nam. Các tổ Trung Quốc làm công việc này rất tốt, sử dụng rất nhiều dữ liệu văn hóa Trung Quốc để làm đạo. Ví dụ chiếc áo này là áo cung đình, cái tay hậu này là áo cung đình, chứ đâu phải áo mà Đức Phật dạy. Áo Đức Phật dạy là các sư đang mặc. Còn qua Việt Nam thì ta có chiếc áo Nhật Bình, cái ô hình chữ nhật ở phía trước ngực. Cái áo này là không đụng hàng với bất cứ một tu sĩ Phật giáo nào trên hành tinh này. Nhưng trớ triều thài đó, trong hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định đó, áo Nhật Bình dành cho người mới tu, sa di sa di ni, gọi là tỳ kheo mới thọ giới. Còn cái áo tràng vốn của Trung Quốc đó, thì dành cho các vị đại đức thượng tọa hòa thượng trong trường thống Bắc Tông. Đó là nô lệ văn hóa. Đến lúc nào đó chúng ta phải thấy rất rõ cái văn hóa Việt Nam phải trở thành một dữ liệu để cho đạo Phật Việt Nam được phát triển và truyền bá. Và ta phải tẩy chay dần dần các ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam. Và chùa phải là nơi mà phát xuất cái phong trào đó và đi điển mẫu cái phong trào đó. Vào các chùa Việt Nam ngày nay, chúng ta có cảm giác là đang du lịch một chùa Trung Quốc tại Việt Nam. Bản chùa bằng chữ Hán, câu đối bằng chữ Hán, cách thờ phượng gắn liền với Trung Quốc, tượng Phật là một mí. Người Việt Nam mình hai mí, mình phải làm tượng Phật hai mí chứ. Khi truyền bá đạo Phật ở châu Âu thì phải làm Đức Phật da trắng. Truyền bá đạo Phật ở châu Phi phải làm Đức Phật da đen, răng chấn bon thì mới được. Thì cái người bản địa mới có cảm giác rằng là Đức Phật không phải là nhân vật ngoại lai. Điều này rất quan trọng về phương diện tâm lý. Ai cấm mình không được phép làm tượng Phật bằng đồng đen, ai hỏi đến mình nói là đây là nghệ thuật. Nhưng mà khi làm mà tượng Phật đồng đen truyền bá ở tại châu Phi là cực kỳ có hiệu quả. Cái mâu thuẫn về màu da và sắc tộc là điều khó tránh khỏi lắm. Chủ nghĩa bình đẳng trên khắp thế giới là ở mức độ tương đối thôi. Còn vẫn còn đó những cái chủ nghĩa phát xít, những chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, những chủ nghĩa cực tả cực hữu. Ví dụ như là hai vụ tấn công kép ở tại Na Uy cách đây vài hôm, và thủ phạm đã nói rõ tại sao anh làm việc ấy. Anh nói là bây giờ là phương Tây, cụ thể là châu Âu đang bị gọi là Trung Đông hóa, hay là bị Hồi giáo hóa. Cái chủ nghĩa đa dân hóa, đa sắc tộc đó đã làm cho rất nhiều người Trung Đông có nguồn gốc từ tôn giáo Hồi giáo đã đến lập nghiệp và thành công tại đất nước này. Và họ đã nổi lên những cái manh nha về cái phân biệt đối xử. Và trước khi làm công việc làm cho mấy chục người bị chết, mấy trăm người bị thương, hai tòa nhà bị sập, thì tác giả đã viết một cái nhật ký trên 1.500 trang và nói về cái phân biệt chủng tộc. Anh nói là giờ anh phải hành động chứ không có đi biểu tình. Biểu tình chỉ nói lên cái bất đồng ý, còn á là bạo động sẽ dẫn đến sự kết thúc những gì mà anh không muốn. Và cái học thuyết của anh cũng na ná giống như Bin Laden này, là phân biệt đối xử về cái đa tôn giáo mà đa văn hóa. Mâu thuẫn về văn hóa như một cú sốc không thể là không có khi chúng ta có mặt ở một nơi khác. Đó là quy luật, vừa là quy luật tâm lý, mà vừa là quy luật kiến thức, mà cũng là vừa là quy luật văn hóa. Cho nên á, dựa vào bài kinh Sừng Bò ở trong kinh Trung Bộ đó, Chúng ta thấy là Đức Phật đã sử dụng văn hóa bản địa làm công cụ để truyền bá Phật pháp, thì ngày nay chúng ta cũng phải sử dụng văn hóa Việt Nam khi mình đang đàm đạo tại Việt Nam. Ta phải cần có chiếc dép cho người tu mang văn hóa Việt Nam chứ phải chiếc dép tạp. Ta phải có y hậu văn hóa Việt Nam chứ phải y hậu tạp. Ta phải có nghi thức tụng niệm Việt Nam chứ không phải là nghi thức tụng niệm Tàu được dịch Việt. Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ bị ảnh hưởng từ Trung Quốc, nhưng mà nghi thức của họ là độc lập 100% với Trung Quốc. Chỉ có Việt Nam là bị lệ thuộc 100% thôi. Và trên tinh thần này đó, thì lấy dữ liệu văn hóa ở đây chúng ta truyền bá là một phương tiện để lý giải về giới thiệu về đạo Phật đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là sự thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần so với chúng ta chỉ truyền bá cái văn hóa gốc của mình. Duy trì văn hóa gốc của mình tại nước mình ở là tốt, mà giữ 100% tại một cái nơi khác với cái nơi mình sinh ra đó dẫn đến sự phản cảm. Và hậu quả là sau một thời gian truyền đạo đó, chúng ta phải đóng cửa các chùa. Trung Quốc và Nhật Bản đã đối diện với cái thực tại đó cách đây mấy chục năm tại Hawaii, một đảo biển của một cái bang biển đảo của Hoa Kỳ. Nhật và Trung Quốc đã đi vào trong Hoa Kỳ đó gần 300 năm và truyền bá đạo Phật rất từ lâu. Bây giờ đó, những ngôi chùa đó phải bán lại dần dần cho các doanh nghiệp, bởi vì người đi chùa gốc Trung Quốc nhưng mà không biết tiếng Tàu, các nhà sư Tàu thì không biết tiếng Anh, thì truyền đạo cho ai? Bởi vì mình không lấy gốc rễ văn hóa bản địa làm nền tảng, mà văn hóa không bao giờ tách rời khỏi ngôn ngữ. Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng nhất để nối kết và truyền tải văn hóa và phổ biến văn hóa. Ngoài ra nó còn có nhiều nội dung khác, vì cái bài kinh sừng bò sử dụng các dữ liệu của con bò để nêu ra một cái nội dung tâm linh, mà thời gian không cho phép chúng ta không có phân tích hết được. Còn cái mà chúng ta học trực tiếp đó là sử dụng văn hóa gốc để làm một công cụ truyền bá đạo Phật thôi. Xin yêu mọi các.
Cái màu cao là lời này, nhưng mà nó cũng đáp ứng một phần nào qua hai câu hỏi mà do tổ chức hai người đã đến trước con. Thế thì chúng con biết là câu hỏi thì không gì là nó không có cần thiết nữa. Ví dụ như câu hỏi liên quan đến hai bộ các tiêu cầm về hai dòng văn học Phật giáo, văn học và văn học và phát triển của những vị, hay là câu hỏi liên quan ra thế nào để vượt qua thì phân chia một miền phong thái văn Phật giáo trong xã hội, đặc biệt là tại các bộ quê thì vấn đề là đào tạo các sĩ và những nhân tài thực sự trong giáo hội Phật Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung. Thế thì đến ở cái thư kỳ là phó viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và là trưởng khoa nghề kỹ học phát triển tại Học viện, và có quan điểm gì quan điểm riêng với thành quả về việc tạo bác sĩ trong cái bối cảnh thực sự xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay, với thành quả cho chúng con một vài nhé các bạn để chúng con lấy đó và như là cái tư lương và để chúng con tìm hiểu hơn nó để tiến tu và học pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi thì ngắn mà nội dung thì dài, nên chia sẻ có lẽ nó cũng khó đạt được cái yêu cầu mong mỏi. Thứ nhất á, thì theo chúng tôi cái quy trình đào tạo một tu sĩ sau này có thể tự giải quyết các vấn nạn kiếp người của bản thân và truyền đạo để giúp tha nhân được an vui đó, nó gồm có bốn phương diện. Phương diện một á, thời gian lên núi được đánh dấu từ lúc mà mình xuất gia bằng lý tưởng, rồi thực tập trải nghiệm tâm linh theo các pháp môn nơi mà mình đang tu học như là một tại, cho đến cái thời điểm chúng ta được nhập học trong một cái trường lớp Phật học chính quy, cụ thể như là học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, hay là tại Huế, hay là tại Hà Nội, hoặc là Khmer thì tại Cần Thơ. Giai đoạn đó có người thì trong vòng một vài tháng, có người thì một vài năm, tùy theo cái thuận duyên và tùy theo cái hoàn cảnh. Thời gian này được xem là quan trọng nhất vì nó là cái giai đoạn đầu, nó tạo ra cái ấn tượng tâm linh và nhận thức không bao giờ quên. Cho nên khi mình xuất gia có lý tưởng mà được hướng dẫn bởi một vị thầy có kinh nghiệm đó, thì cái khó khăn chúng ta vượt qua rất nhanh. Và cái niềm tin về Phật pháp đó, và niềm tin về con đường tâm linh đó, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các nghịch cảnh, cạm bẫy và cám dỗ cũng rất là dễ dàng. Đó là sức truyền dẫn từ vị thầy có kinh nghiệm tâm linh. Điều thứ hai đó là để làm một tu sĩ tốt cho mình và cho người, ta phải trải qua trường lớp Phật học. Và đây là cái lỗ hổng lớn nhất của Phật giáo toàn thế giới, chứ không riêng gì Phật giáo Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta vẫn đang còn để bỏ trống một cái khoảng cách giữa cái việc đào tạo ra một vị tu sĩ và một cái việc đào tạo ra một cái người đi hoằng pháp. Lẽ ra hai cái đó phải là một, bây giờ nó trở thành là hai. Việc tiếp tân độ chúng lệ thuộc vào các chùa, việc thọ giới đó lệ thuộc vào bổn sư và một ban trị sự nơi kiến dựng một cái giới đàn để chúng ta được tiếp nhận giới. Và cái quy định đó thì tôi nói là rất là dễ, Bắc tông thì hơi khó hơn Khắc sĩ và Nam tông. Vào chùa tập sự một vài năm mới được cạo đầu, cạo đầu một vài năm á mới được truyền giới sa di ni, sau đó tối thiểu là 3 năm á thì mới tiếp nhận giới tỳ kheo, còn nữ á thì mới được tiếp nhận thức somanani, sau 2 năm á thức somanani mới tiếp nhận được giới tỳ kheo ni. Như vậy trung bình để một tín nữ trở thành một tỳ kheo ni đó, chúng ta mất khoảng là 7 năm cho đến 10 năm. Còn để trở thành một cư sĩ nam mà trở thành là một vị tỳ kheo tăng đó, thì trung bình cũng phải mất là 5 năm. Đó là thời gian tối thiểu. Và cái này nó không liên hệ đến những cái quy định về cái việc học Phật, mặc dầu là trong các giới đàn chúng ta có tổ chức thi cử. Và chúng tôi rất may mắn là từ những cái năm 94 đó là đã được các hòa thượng giao cho cái nhiệm vụ chấm thi của các cái giới đàn tỳ kheo. Và kể từ năm 2002 trở lại Việt Nam thì cũng lại tiếp tục được giao cho cái phần chấm phần lớn các cái bài thi của giới đàn tỳ kheo tại Thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất là trên 1.000 giới tử mỗi một kỳ. Thì chúng tôi có một cái đúc kết như sau: phần lớn các giới tử không nắm vững Phật pháp, nắm vững theo góc độ vừa lý thuyết vừa hành trì. Tại vì vào chùa chúng ta thường chỉ đọc những cái bài kinh mang tính nghi thức thôi. Ví dụ chùa Tịnh Độ thì có kinh Di Đà, Hộ Môn, Dược Sư, Địa Tạng, Du Lan. Không có bài kinh nào nói về Tứ Diệu Đế, không có bài kinh nào nói về Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường. Cho nên là kiến thức căn bản Phật pháp hầu như là không nắm vững. Và đó là cái tác hại của một đạo Phật quá nhấn mạnh về pháp môn. Đang khi đó đạo Phật của Đức Phật Thích Ca thì nó rộng mênh mông như trời biển, thì chúng ta lại bỏ rơi. Còn đạo Phật thiền đó thì cái nhấn mạnh đến cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Hoặc là có nơi mà theo đạo Phật thiền truyền thống đó, thì có được thêm cứ niệm xứ hay là 16 pháp có niệm hơi thở thì tôi nói là tốt. Còn những cái bài kinh gốc về pháp môn hành trì hầu như không có. Đạo Phật mặt tâm cũng tương tự như vậy. Và kết quả là sau khi làm tỳ khưu ni, tức làm thầy và sư cô, rất nhiều tu sĩ chúng ta không có khả năng hướng nhận Phật pháp, tại vì có học đâu, thuộc kinh không có nghĩa là có thể giảng kinh được. Thậm chí là vào trường lớp Phật học, học nghiêm túc chưa chắc đã có thể giảng được nếu không nghiên cứu. Và điều này đó, theo chúng ta phải hết sức là mạnh dạn thay đổi. Đó là để được thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, yêu cầu tối thiểu là phải có cái bằng cao đẳng Phật học, và tốt hơn nữa là cử nhân Phật học. Chùa Giác Ngộ trong thời gian 10 năm qua, chúng tôi xuất gia được là khoảng 30 vị. Và sau khi xuất gia là cho đi học liền. Hiện nay có nhiều chú đã tốt nghiệp cử nhân Phật học ở học viện nhưng mà vẫn chưa thọ giới tỳ kheo. Cho học sớm nhưng mà cho tiếp nhận giới chậm thì tu rất bền. Vì cái thời gian làm sa di ni là tu nhiều nhất, dễ thực tập vô ngã nhất, dễ trải nghiệm tâm linh nhất. Vì Phật tử đâu có ai quan tâm đến, không quan tâm đến cho nên chúng ta tu tốt hơn. Còn khi lên làm thầy làm sư cô rồi đó, là các Phật tử người ta thường đến cúng dường các thứ, làm cho một số vị có cảm giác rằng là con đường tâm linh của mình đã được trọn vẹn, mà trên thực tế thì chưa. Điều thứ ba, khi học Phật á, thì cần phải nội trú trong cái khu Phật học viện. Và hiện nay đó, toàn nước Việt Nam chúng ta đang bị khủng hoảng này. Bình Định có nội trú, Vĩnh Long có nội trú, và một số trường Phật học khác, trong số 33 trường Phật học là có nội trú. Trên 80% là ngoại trú. Ngoại trú ở chùa, còn đây số khác tệ hơn. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh thì ngoại trú tại nhà tư dân, tại nhà các Phật tử, tại nhà thuê. Điều đó trái với cái luật của Đạo Phật và trái với hiến chương của giáo hội. Và kết quả là đó, ta đã tạo ra một cái tăng ni có chế độ Phật học nhưng nó không ăn khớp được về phương diện hành trì. Vì mỗi một ngôi chùa mà tăng ni sinh tá túc có một nghi thức tụng niệm khác nhau, cho cái đầu ra nó hơi bị loạn choạng chút xíu. Và trong quy chế của học viện ban hành bổ sung vào năm 2009 có ghi rõ, khi mà học viện được về về Lê Minh Xuân 21 mẫu á, tất cả các tăng ni sinh học phải nội trú, dầu hậu khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa học vừa có hành trì, vừa có hướng dẫn, vừa có trải nghiệm những kinh nghiệm, vừa học hỏi được kinh nghiệm của những bậc đi trước, chúng ta sẽ vững vàng hơn. Sau đó đưa về lại các chùa để làm các Phật sự thì chúng ta cái gì cũng biết, từ việc làm tâm linh cho đến quản trị một tự viện, cho đến tổ chức các khóa tu, cho đến tháo mở tư vấn cho người Phật tử tại gia. Là một tu sĩ phải biết hết những điều đó, chứ không phải chỉ có thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết, làm sao mà truyền bá đạo Phật được. Và vấn đề thứ tư đó là trong các khóa lễ cầu an cầu siêu như một phương tiện, đừng nên nhận tiền của Phật tử, hãy đem cái tấm lòng Phật pháp đến với họ đang lúc họ khổ đau, hướng dẫn họ một cách tận tình. Khi mà họ có được cái an vui hạnh phúc rồi, sau này họ có thể cung cấp trăm lần như thế, tránh cái tình trạng tạo người ta có cảm giác là phải tạ lễ, giống như cách xê một ca sĩ. Giá trị của tu sĩ bằng cái giá trị cách xê còn gì nữa. Các Phật tử có thể cúng dường chùa, trong lúc chùa xây dựng, trong lúc chùa làm tượng Phật, trong lúc chùa làm các Phật sự. Chứ đừng cứ vì thỉnh ông thầy đến làm lễ cầu siêu, thỉnh thầy đến làm lễ đám tang cho người thân, cho nên mình tạ lễ. Giá trị thầy thấp lắm. Và phải làm Phật sự cho người tại gia ở bốn phương diện. Thứ nhất là sinh nhật, để giúp làm sao cho các Phật tử tổ chức sinh nhật chay thì mới tăng được phước thọ, hạnh phúc bình an cho họ. Thứ hai, phải tổ chức lễ cưới tại chùa. Khi mà tổ chức lễ cưới tại chùa đó, ngoài cái sự chứng kiến của gia đình họ tộc hai bên, người ta còn có cơ hội được gọi là tiếp nhận Phật pháp và được các thầy hướng dẫn đời sống hạnh phúc gia đình. Cái rung động đó sẽ làm cho họ duy trì hạnh phúc dễ dàng hơn. Và thứ ba là cái nghi thức cầu an cầu siêu. Khi họ có những cái nỗi đau, nỗi buồn đó, thì mình phải làm hết lòng vì Phật pháp. Và thứ tư đó, khi họ gặp những cái tai ách, chướng duyên, thử thách trong cuộc đời đó, thì các tu sĩ phải làm công tác tư vấn để giúp cho họ sử dụng Phật pháp giải quyết các vấn nạn. Chứ lúc đó mà bài cúng trai đàn vài chục triệu thì người ta không lại làm được gì hết. Phải hướng dẫn thực tập Phật pháp, phân tích nhân quả. Vì Đức Phật nói rất rõ, người trí là người sống với tứ diệu đế, tức là thấy rõ bế tắc là một thực tại, thấy rõ là nguyên nhân của bế tắc, thấy rõ hạnh phúc là một thực tại để không có chán chường tuyệt vọng, và phải thấy rõ con đường để giải quyết nó, đó là bát chánh đạo. Cầu nguyện quan sinh niệm Phật thần chú không giải quyết được vấn đề, chỉ làm cho tâm con người được chấn an tạm thời, nỗi khổ gốc khổ vẫn còn nằm y nguyên, và nó có thể di căn tạo ra các phản ứng phụ rất là nhiều. Nếu niệm Phật và trì chú giải quyết được các vấn nạn, có lẽ Đức Phật đã không tốn công 45 năm giảng đến 300.000 pháp hội khác nhau, và hàng vài chục ngàn các bài kinh đã được Đức Phật tuyên thuyết. Theo chúng tôi, một người hoằng pháp thời hiện đại không phải chỉ là những vị giảng sư, không phải chỉ là những vị trụ trì, thể bất kỳ một vị tu sĩ nào khi tiếp nhận giới ngũ túc làm thầy làm sư cô đều phải mang cái tâm nguyện và phát nguyện rằng tôi phải truyền bá Phật pháp trong điều kiện mà khả năng cho phép. Như vậy là hoằng pháp ở giai đoạn thứ tư này được gọi là xuống núi. Khi mình xuống núi với một cái nền tảng Phật pháp tối thiểu là trình độ cử nhân Phật học và nắm vững các pháp môn, giải quyết các pháp môn, thì không lo gì mà chúng ta không truyền đạo thành công. Còn vậy ở trong chùa mấy năm mà thọ giới xong thì lên truyền giới quy y, quy xong là khuyên ta niệm Phật tụng kinh trì chú thì không ăn chung gì hết. Có chân Phật tử đến chùa cũng ở mức độ ban đầu đó, tức là ở tín ngưỡng chứ chưa phải là Phật tử chánh thống. Phật tử chánh thống là phải Phật tử phải hiểu được đạo, phải hành được đạo, phải truyền bá đạo và phải làm sao đó giúp cho người thân của mình trở thành Phật tử tương tự. Rất tiếc là hiện nay trên khắp thế giới đó, là Phật mà không có quy định về trình độ kiến thức cho một tu sĩ Phật giáo. Đang khi trong Thiên Chúa đó, muốn làm một linh mục đi vào đại chúng viện học phải có tối thiểu là một bằng cử nhân, đào tạo đầy đủ là phải 6 năm, ngắn hạn là phải 4 năm thì tốt nghiệp cử nhân thành học, chưa được thụ phong linh mục, được gỡ đến một nhà thờ để làm phó tế trong vòng tối thiểu là 6 tháng. Danh linh mục chánh sứ và các giáo dân đó phải báo cáo lên hội đồng giám mục rằng là tư cách của vị này, kiến thức của vị này, lý tưởng của vị này có đủ hay không. Nếu cái báo cáo đó là tốt thì vị này trong thời gian 1 năm sau khi xem xét các phương diện mới được thụ phong là linh mục. Và trong lễ thụ phong linh mục nhiều nhất là 20 người, và mỗi một người là phải nêu ra một cái lý tưởng làm đạo của mình trong ngày thụ phong trước sự chứng kiến của hàng ngàn các tín đồ. Cái rung động đó quá lớn, cho nên là người ta phải cố gắng để vượt qua. Còn chúng ta cái lễ mà truyền giới tỳ kheo đi đó mấy ngàn người, thì làm cho cái người tiếp nhận giới cảm thấy cái việc mà làm thầy quá dễ đi, đâu có khó khăn gì đâu. Mà khó khăn thì người ta đâu có thể phấn đấu sống chết vì lý tưởng Phật pháp. Theo chúng tôi, các tiêu chí để được làm tu sĩ càng khó chừng nào thì càng làm cho tu sĩ có giá trị như này. Một tu sĩ không thể không biết Phật pháp, mà hiện nay đó trình độ tu sĩ mà biết Phật pháp đó theo chúng tôi là chưa được 10%. Biết ngọn gốc rễ, biết các pháp môn, biết có năng lực để hướng dẫn là chưa đến 10%. Đó là một cái tổn thất rất lớn cho Phật giáo. Chúng ta chỉ nhấn mạnh đến vấn đề tu theo pháp môn thôi, mà nếu không truyền bá một đạo Phật bao quát thì việc đi vào pháp môn sẽ làm cho người đó trở nên cực đoan. Đức Phật không truyền bá một đạo Phật pháp môn, mà Đức Phật truyền bá một đạo Phật tứ diệu đế. Pháp môn thì lấy một phần rất nhỏ của chánh niệm, pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông như đã trình bày, chỉ là một phần nhỏ của tứ diệu đế thôi. Và vì khi mà đi vào một đạo Phật pháp môn liền mà bỏ quên đi cái việc học đạo Phật tổng quát thì chúng ta không thể nào có một cái trình độ bao quát về Phật pháp để có thể trị liệu bệnh tật. Trước khi các bác sĩ chuyên khoa đi vào lĩnh vực chuyên khoa thì họ phải có mấy năm để học cái tổng quát, đó là khoa học. Và Đức Phật đã dạy như thế, Nhưng rất tiếc là chúng ta đã bỏ giai đoạn học một đạo Phật tổng quát trước khi đi vào một đạo Phật pháp môn. Cho nên khi mà đi theo Phật pháp môn thì có người ta là cực đoan, ta cho tịnh độ là số 1 bài bát thiền, rồi có người đi vào thiền thì cho thiền là số 1 bài bát tịnh độ. Đó là những điều rất nguy. Còn nếu như mình đã học được một đạo Phật bao quát rồi đó thì hầu như chúng ta không có những cái thiên cực nào. Và ta truyền bá đạo Phật vào là thiền hay tịnh độ cũng rất là bao hàm nhiều pháp môn khác.
Con xin bạch với thầy, con có đọc ở trong Phật học tinh hoa, thầy có cái câu cuối cùng được kết luận rằng là con không có được hiểu thầy giải thích cho, đó là cái câu đạo Phật chỉ tìm thấy được bóng dáng nơi nào không có Phật giáo. Thì con không có hiểu tại sao lại nói là đạo Phật chỉ tìm thấy bóng dáng nơi nào không có Phật giáo.
Câu này chưa có hết ý, nó còn một cái vế thứ hai, có lẽ cô nhớ chưa đủ.
Con thấy cái sách để là tạm kết luận là đạo Phật chỉ tìm thấy bóng dáng nơi nào trong thế giới không có Phật giáo.
Cái đó thì vẫn nói tối nghĩa lắm. Bây giờ về đọc lại xem có bị sót gì hay không. Có thể ý tác giả là Thu Gia Nguyễn Duy Cần muốn ám chỉ rằng đó là cái công cuộc nhập thế của đạo Phật đó, là muốn mở rộng ở những nơi mà nỗi khổ niềm đau vẫn đang có nhiều, tức là chưa có hình ảnh của đạo Phật, tức là muốn dấn thân phụng sự ở chỗ đó nhiều hơn đó, là có mặt quá nhiều ở một cái chỗ mà đạo Phật đã được biết rồi. Và tinh thần nhập thế đó đã được đúc kết từ câu tuyên ngôn của Đức Phật ngay sau khi giảng một bài kinh Tứ Diệu Đế tại Dường Na. Này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi mỗi hướng, không nên đi trùng lập trên một con đường. Hãy làm đạo và hoằng pháp vì an lạc cho số đông, vì phúc lệ cho chư thiên và loài người. Thì lời sách tấn của Đức Phật đó mong mỏi cho tất cả chúng ta đó phải tìm đến những nơi mà chưa có đạo Phật phát triển để gieo hạt giống Phật. Còn chỗ nào đã có rồi thì chúng ta không quá bận tâm mà tiếp tục đi chỗ khác. Thì làm bằng cách đó, sau một thời gian vài ba năm thì đạo Phật có mặt khắp mọi nơi. Áp dụng lời chỉ dạy của Đức Phật vào bối cảnh đạo Phật hiện nay đó, thì cái sự phân bổ về các chùa và các tu sĩ Phật giáo của chúng ta trên toàn hành kinh đó là chưa có thích hợp. Hiện nay đó, tại nước Việt Nam chúng ta có khoảng gần 50.000 tăng ni, 16.500 mấy chục ngôi chùa. Phần lớn các ngôi chùa tập trung ở ba thành phố Hà Nội, bao gồm Hà Tây được gộp vào, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, thứ tư đó là Bà Rịa Vũng Tàu. 51 tỉnh thành còn lại, còn với 4 tỉnh thành vừa nêu bao gồm 55 tỉnh thành đó, thì các hoạt động Phật sự và ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống quần chúng là rất ít. Và nếu chúng ta xem dùng nông thôn đó, là dành đai văn hóa của một dân tộc, thì sự phân bổ về dành đai của chùa trên dành đai dân hóa chung á là cũng không thích hợp. Nếu ta lấy cái chuẩn của các chùa Bắc làm đối chiếu để tham khảo, mỗi một làng xã của miền Bắc á, theo cấu trúc phân bổ phát triển của chùa như là một nhu cầu tâm linh giải quyết các vấn nạn khổ đau cho con người đó, đều có một ngôi chùa. Và nhiều xã lớn đó thì có đến 2-3 ngôi chùa. Đang khi đó tại các tỉnh miền Nam thì có nhiều xã có đến vài ba chục, thậm chí là cả 100 ngôi chùa. Đang khi các xã và huyện còn lại thì chẳng có ngôi chùa nào. Ví dụ như khu vực núi Dinh đó, thì rất nhiều chùa. Rồi khu vực Long Thành đó, có những cái quãng đường chưa đầy một cây số đã có 30-40 ngôi chùa. Số lượng cư dân Phật tử tại địa phương thì chẳng là ba. Như vậy, sự có mặt của nhiều ngôi chùa san sát và cạnh nhau như vừa nêu sẽ không có điều kiện để phục vụ cho phần lớn các quần chúng Phật tử. Sở dĩ mà có cái sự phân bổ không đồng đều như vậy là bởi vì đó, chúng ta không có một cái quy hoạch đạo Phật giống như là quy hoạch một đô thị vậy đó. Bao nhiêu diện tích và cây số thì cần có bao nhiêu ngôi chùa, mà phải trải đều cái diện tích của toàn nước Việt Nam thì việc mà giới thiệu Phật giáo cho người Việt Nam mới thật sự là tốt. Đối chiếu với Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, đạo Phật Việt Nam được xem là đạo Phật đàn anh. Trên 20 thế kỷ du nhập của đạo Phật có mặt tại đây. Đến bây giờ chúng ta mới có được 55 tỉnh thành có Phật giáo rồi. 9 tỉnh thành còn lại đó thì chưa biết đạo Phật là gì. Trong số 55 tỉnh thành có đạo Phật ở cấp ban trị sự đó, có nhiều ban trị sự toàn bộ từ hòa thượng đến chú tiểu chưa được 20. Tức là thua một ngôi chùa tại Sài Gòn. Thì tự hỏi làm sao các hoạt động Phật sự ở những nơi như thế đó có thể phát triển được tốt. Các tỉnh miền Bắc dọc theo biên giới của Trung Quốc á, đều rơi vào hoàn cảnh như vừa nêu. Ví dụ như tỉnh Thái Bình á, xưa nay nó là một trong những tỉnh mà Phật giáo phát triển khá mạnh. Mà sau năm 45 á, thì Phật giáo bị suy vong nghiêm trọng. Bây giờ toàn tỉnh thì chưa có được 50 tu sĩ. Đang khi thì chú giáo và các ngôi nhà thờ lại mọc lên như nấm. Do đó phải tạo dựng bóng dáng của chùa, tức là sự hiện của đạo Phật đó, khắp mọi làng xã của Việt Nam. Sau đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, giáo sư Lê Bình Thác và chúng tôi có dịp đến thăm quyền tổng bí thư đảng Đỗ Mười. Ông đã dẫn chúng tôi đến hai bàn Phật trong nhà của ông, và ông giới thiệu rõ một bàn Phật ông dành cho ông và bàn Phật là cho con gái của ông. Khi chia tay đó thì ông có nói một vài câu thế này: tôi mong sao đó mỗi làng xã Việt Nam đều có một ngôi chùa thì hạnh phúc sẽ có mặt trên đất nước Việt Nam. Câu phát biểu đó rất sâu sắc, mặc dù không nói lúc đó nhưng mà trong tâm chúng tôi suy nghĩ, giá mà ông phát biểu khi ông còn là tổng bí thư đảng thì tốt biết mấy. Còn về hưu rồi thì đâu còn cái cơ hội để thực hiện và biến những ước mơ trở thành một hiện thực đó. Chủ nghĩa xã hội thì có câu là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người xổ đá của thành cơm. Mặc dù nó có một phần của cái không tưởng, cơm không thể làm từ xổ đá được, cơm là cơm mà xổ đá là xổ đá, kinh Tổ Lăng Nghiêm đã khẳng định thế. Nhưng mà với cái quyết tâm đó, họ cũng muốn là biến những ước mơ trở thành hiện thực bằng cái chủ nghĩa, đôi lúc là duy lý, đôi lúc là duy ý chí. Nhưng nếu áp dụng cái đó ở một mức độ thực tiễn hơn là muốn một điều A thì không tốt chi bằng là nỗ lực gieo những cái hạt giống để tạo ra kết quả A. Còn việc ước muốn không đó thì theo Đức Phật đó, nó sẽ rơi vào là cầu bắt đắc khổ. Ước muốn mà không thành tựu là khổ đau. Dù sao đi nữa nó cũng là một cái nguyện vọng rất là chân thành, đáng tán dương và cần nỗ lực thực hiện chung. Cho nên phân bổ một cách đồng đều số lượng các chùa trên 64 tỉnh thành đó là việc mà tất cả chúng ta cũng phải làm. Nhiều tỉnh thành đó, cho đến ngày nay đó, chưa có được 3 giảng đường cho Phật giáo. Ngay cả Huế là một thành phố là đã từng là cố đô mà giảng đường chính thức cho Phật tử đó 3 năm trước đó chỉ có một thôi. Bình Định cũng là một tỉnh rất là mạnh về đạo Phật từ ngàn xưa mà giảng đường chính thức từ ở tại chùa Tỉnh Hội thôi. Cái đó là trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa đó chưa có được 5% các chùa có thuyết giảng cho quần chúng Phật tử vào những ngày chủ nhật, ngày rằm và ngày mùng 1. Làm sao Phật giáo phát triển được? Đang khi Đức Phật dạy là: này các đệ tử, mỗi người phải đi khác đường, đừng đi trùng một con đường, rồi gieo ánh sáng Phật pháp đến với con người để mang lại lợi ích cho số đông, chứ ngài không nói lợi ích cho một thiểu số. Chứ mà 20-30 ngôi chùa có mặt trong cùng một địa phương thì chúng ta chỉ phục vụ một thiểu số thôi, có nghĩa là phân bổ rải đều ra đó, thì nó lệ lạc nhiều hơn. Tương tự về cái việc phân bổ các tu sĩ ở trong đạo Phật cũng không hợp lệ. Chúng ta có khuynh hướng là tổ chức thành một cái tu viện, nơi đó có thể có hàng trăm vị, nhiều như những tu viện của Tây Tạng, tại Tây Tạng trước khi Trung Quốc vào, hoặc là tu viện Tây Tạng tại miền Nam của Ấn Độ, nơi có khoảng 3-4 ngàn tăng sĩ tu học mỗi ngày. Thì cái việc làm Phật sự nó cũng là một thiểu số trong số mấy ngàn người đó thôi, và số còn lại chỉ lo chuyên tu thôi. Đang khi có rất nhiều nơi đó, đặc biệt ở miền Bắc đó, thì một thầy, một sư cô phải quản lý cái công việc tâm linh đó đến 5-7 ngôi chùa. Đó là sự bất cập về phân bổ nhân sự. Và do đó chỗ dư thì vẫn là dư, mà chỗ thiếu cũng mãi là thiếu. Và ta có thể kết luận từ cái việc phân bổ không được điều đó là đang trong thừa mà chúng ta vẫn mãi là thiếu, là thế. Nếu câu đối của Thu Giang Quỷ Di Cần muốn ám chỉ rằng là phải giới thiệu đạo Phật đến những nơi mà chưa có đạo Phật đó, thì đó là một sự quay trở về với cái thông điệp hoằng pháp đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng ngay sau bài kinh Tứ Diệu Đế tại vườn này. Và để làm được công việc đó thì theo chúng tôi nghĩ đó, vai trò của cư sĩ Phật tử không thể thiếu. Cho đến khi nào mà đạo Phật vẫn còn giới hạn trong phạm vi của một ngôi chùa, trong một giảng đường, trong một cái khu tâm linh, thì đạo Phật vẫn chưa đi vào trong các con ngách cuộc đời. Phải làm sao cho văn hóa Phật giáo nó có mặt trong hội họa, kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, có mặt ở trong giáo dục, dân học, có mặt ở trong chợ búa, có mặt ở khắp mọi nơi. Và chỉ có người tại gia mới có đủ thời gian và cái cơ hội trọn vẹn để làm các công việc này. Còn các tu sĩ Phật giáo thì làm ở cái tầm chiến lược và quy mô thôi. Còn đi vào những chi tiết ở các cái dành đa văn hóa phải là công việc của các Phật tử có đạo tâm. Chúng ta thấy khi những người theo Tin Lành và Thiên Chúa vào các nước châu Á, cũng như trước đây họ đã từng đi vào châu Phi đó, họ đi bằng sự huấn luyện là để truyền đạo, cho nên họ đã học ngôn ngữ ở địa phương trước khi vào. Bên cạnh đó họ còn nghiên cứu về bản chất văn hóa thuộc dạng phụ hệ hay là mẫu hệ để lồng ghép kinh thánh vào trong nền tảng văn hóa này, và biến văn hóa gốc đó trở thành một công cụ để phục vụ cho thần học. Cho nên sau một thời gian đó là Thiên Chúa và Tin Lành được mở rộng khắp mọi nơi. Đang khi người Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng và nhiều quốc gia như là Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia có mặt ở phương Tây đó, theo chúng tôi nó giống như một tổ ong bị vỡ. Mà khi một tổ ong bị vỡ bởi khói, bởi người chọt, bởi nạn lục, bởi lửa, thì mạnh con nào lấy bay đó. Bay chỗ nào mà mình cho là tự do, có không khí để thở thì mình lập nghiệp chỗ đó. Chứ chúng ta không có những đàn ông bay với định hướng là mang Phật pháp từ châu Á sang châu Âu, hay là sang châu Mỹ, châu Úc, rất ít người như thế. Xong là Mai là một trong những người thì đi là có định hướng để hoằng pháp ở hải ngoại. Từ đó việc nghiên cứu để mà hội nhập với văn hóa phương Tây đó đã làm cho pháp môn Lạc Mai được chấp nhận rộng trong thế giới phương Tây. Đang khi các giáo hội Việt Nam tại hải ngoại đã không làm được chức năng đó, vì chỉ đóng vai trò là con ong bị vỡ tổ để tìm cái nơi mà có nhiều không khí chứ khỏi phải bị chết ngạt thôi. Do vì cái cơ chế bay của các ông á, của Phật giáo Việt Nam á, là để mà đi tìm cái thoải mái, cho nên cái nhu cầu truyền đạo cho người địa phương không được đặt ra. Và theo dự kiến của chúng tôi là khoảng chừng 30 năm trở lại đây, sẽ là 30 năm tới đó, thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại khắp châu lục sẽ phải đối diện trước một cái nạn khủng hoảng là không có người kế thừa và không biết là truyền đạo cho ai. Thế hệ 50 tuổi trở lên của ngày hôm nay đó đang làm trụ trì tại hải ngoại, 30 năm sau sẽ về cõi Phật. Thế hệ kế thừa đó, nếu mà lấy từ người Việt Nam sang thì bị cộng đồng cực đoan bên kia là chống, là cộng sản. Lấy tại địa phương thì không có người xuất gia mới. Đó là một sự khập khiễng. Thì thứ hai đó là người Việt Nam tị nạn hoặc là hợp tác lao động đó, sau vài chục năm cũng sẽ chết. Thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó thì biết tiếng phương ngữ thì nhiều mà tiếng Việt là ít. Cho nên là những người mà truyền đạo không có được cái đầu tư về ngôn ngữ, về văn hóa, thì sau thời gian là không còn cơ hội để giảng cho những người già đã chết nữa. Rồi nói chuyện với thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên tại phương Tây đó là có một cái khoảng cách về truyền thông ngôn ngữ. Cho nên chúng ta sẽ rơi vào cái bánh xe mà Trung Quốc và Nhật Bản đã đi cách đây trên 2 thế kỷ tại quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Đó là vì chúng ta không phân bổ một cách đồng đều. Nơi đó thì đạo Phật cực thịnh, nơi thì phần lớn người ta không biết đến đạo Phật là cái gì. Số lượng phương Tây biết đến đạo Phật chẳng là bao. Đừng nghe nói rằng là bây giờ khắp năm châu đạo Phật nó được có mặt là mà mừng. Bởi vì cái số liệu cho chúng ta thấy là Úc là có 10% theo Phật giáo, nhưng mà dân số Úc chỉ chưa đầy 20 triệu, 10% mới có 2 triệu. Mà 2 triệu đó là gì? Cư dân châu Á tị nạn chính trị và kinh tế định cư. Còn dân bản địa Úc có được bao nhiêu phần trăm? Hoa Kỳ chưa được 0,5%, và nhiều quốc gia khác 0,0% thôi. Đang khi các tôn giáo phương Tây đó có mặt ở châu Á, châu Phi và những châu lục còn lại, đưa tôn giáo của họ vào trong nền tảng văn hóa gốc của đạo Phật đó, và có cơ hội cứ mỗi một ngày như thế trôi qua, 35.000 người bỏ đạo để đi theo các đạo mới này. Và trong vòng 50 năm tới, nếu chúng ta không thay đổi cái cung cách phân bổ và làm đạo hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy đó, mà chỉ nhấn mạnh đến cái tha lực rồi cầu viện văn sinh mà được cái tất cả đó, thì chúng ta sẽ cúng dường mà đất châu Á không đốt nhang cho các tôn giáo khác thôi. Nó sẽ diễn ra theo quy trình đó. Cái khủng hoảng đó đã có mặt ở tại Triều Tiên, Đại Hàn và Nhật Bản, và nó đang có mặt như một sự xói mòn ở tại Trung Quốc và Việt Nam. Đài Loan thì Thiên Chúa và Tin Lành bám rễ không nổi. Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì trong vòng mấy chục năm họ đã có tối thiểu từ 5-10% là người theo Thiên Chúa và Tin Lành, một con số phát triển khá nhanh, chỉ trong vòng chỉ có chưa đầy 3 thập niên. Còn từ thời gian chính thể Việt Nam Cộng Hòa của Việt Nam đến bây giờ đó, thì dân số của Thiên Chúa đã lên đến 10%, đang khi vào thời điểm mà nó bắt đầu có mặt á, chỉ có 2-3% thôi. Như vậy cái mức độ tăng trưởng của các tôn giáo mới này là khá mạnh, đang khi chất liệu tâm linh và triết lý cũng như là những cái lệ lạc mà đạo Phật có thể mang lại cho con người thì quá cao siêu. Nhưng cái công việc của chúng ta là không nỗ lực để mà truyền bá giới thiệu Phật giáo đến những mảnh đời mà chưa biết đạo Phật là gì. Do đó cái công việc đó nó cần đến rất nhiều bàn tay khối óc của những người Phật tử vừa trí thức và vừa bình dân. Người Phật tử bình dân phải truyền đạo bằng con đường bình dân, người Phật tử trí thức phải truyền đạo bằng con đường trí thức. Chúng ta không dạy gì mà phạm vào cái con đường cưỡng đạo như các tôn giáo khác đã làm, nhưng mà chúng ta được quyền giới thiệu người khác để người ta đến với đạo Phật mình. Và công việc làm đầu tiên phải là làm sao cho những người thân của mình trở thành Phật tử trước. Chỉ có những nước đại thừa mới rơi vào tình trạng cha mẹ làm Phật tử, con em là không có đạo, hoặc là chồng theo đạo Phật vợ thì chống, và vợ theo đạo Phật thì chồng không hài lòng. Còn các nước Nam Tông như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia không hề có chuyện ấy. Như vậy nó có một cái gì đó trục trặc trong cái nếp suy nghĩ về cách truyền đạo của Đạo Phật Đại Thừa. Một dữ liệu khác để tham khảo: Isan Isaac ngày xưa được gọi là Ba Tư, mà Ba Tư ngày xưa đó là ảnh hưởng Đạo Phật khá mạnh. Thái tử An Thế Cao, người dịch kinh Bát Đại Nhãn Giác á, là bỏ ngôi đi tu như Phật Thích Ca. Afghanistan đã từng là cái cứ sở của Đạo Phật Đại Thừa, có rất nhiều kiến trúc vĩ đại của các tượng Phật như chúng ta đã biết. Malaysia, Indonesia, Philippines cũng đều là những nước của Đạo Phật bây giờ trở thành là cứ địa của Hồi giáo. Sáu bang dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn tại Ấn Độ bao gồm Assam, Mizoram, Nagaland, Manipur bây giờ trở thành là Tinh Lành. Kashmir đó, trước đây nó là cứ sở của Đạo Phật Đại Thừa thì bây giờ nó trở thành là của Hồi giáo. Đang khi đó, nếu chúng ta so sánh những nơi nào mà Đạo Phật nguyên thủy bám rễ vào thì không hề có những cái thăng trầm tương tự như Đạo Phật Đại Thừa, và cũng không hề có sự thay đổi vị trí bởi các tôn giáo khác. Tại sao lại có cái sự gọi là chênh lệch như thế? Theo chúng tôi, vì Đạo Phật nguyên thủy truyền bá một hình thức Đạo Phật nhân bản vốn rất là gần gũi với con người và cuộc đời. Đang khi đó Đạo Phật Đại Thừa truyền bá hoặc là một Đạo Phật quá triết lý cao siêu như là Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, vân vân, hoặc là một cái thiên cực quá bình dân như là Đạo Phật Tịnh Độ Tông. Cho nên sau những thời cực thịnh thì Đạo Phật Đại Thừa là bị thay thế bởi ý thức hệ của Nho giáo, và bây giờ lại thêm một cái đối trọng của Thiên Chúa giáo và Tinh Lành tại đây. Do đó nếu mình không lên một cái quy hoạch về cái nỗ lực để tăng dân số Phật tử trong từng mỗi gia đình để mang cái chất an lạc hạnh phúc cho những người thân thương, và trên cơ sở đó chúng ta đưa một cái quy hoạch để mà mở rộng dân số Phật tử ở những nơi mà chưa có Phật pháp, thì chúng tôi e rằng cái quy trình phát triển tự nhiên của Đạo Phật sẽ làm cho Đạo Phật bị rút ngắn về số lượng thôi. Đó là chưa nói Hồi giáo, một người nam có 4 vợ, sau một thế hệ 20 năm á, thì một người trở thành là 6 người. Nếu mình tính trung bình, một gia đình đó sanh 2 đứa con thôi. Còn nếu sanh mỗi người một đứa con á, thì một gia đình, một ông đàn ông Hồi giáo sẽ tạo ra thành là 8 người. Dân số họ tăng trưởng rất là nhanh. Mặc dù chân lý tôn giáo không lệ thuộc vào số lượng, nhưng nếu nỗ lực thiếu phương pháp và quy hoạch đó, thì dẫn đến tình trạng đó, nơi quá thừa, nơi quá thiếu là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nhưng nó đã từng diễn ra trong lịch sử phát triển của Đạo Phật nói chung và của Đại Thừa nói riêng. Thì nhân tiện câu hỏi chúng tôi nói thêm về vấn đề này để chúng ta cùng lưu tâm, và rất mong mỗi người góp một bàn tay để cho Phật pháp được lan rộng, và đó cũng chính là cái duyên phúc mà chúng ta gây dựng cho mình và cho cuộc đời nói chung.